mình nghe bà rồi, bà nói chuyện của bà cho mình nghe. Rồi bà nói, tôi nói cho chị nghe nha, chị đừng nói ai. Thì sao? Không nói ai, mà nói cho nghe đi. Thì sao? Thì sao? Xong rồi á, một mai lại bà đi nói với người khác. Bà cũng nói, bà nói chuyện với người khác, bà cũng nói, cái chuyện nói. Bà nói với bà thứ hai, bà cũng giận bà thứ hai đừng nói với ai. Nhưng mà cuối cùng rồi á, mình thì giữ là hứa bà mà không đi nói với ai. Nhưng mà bà thứ hai, bà thứ ba lại sẽ đi nói với ai. Cho nên chuyện của bà nói ra. Ít bữa nó lòi cái chuyện bà ra. Bà có đổ thừa mình không? Bà nghi mình liền. Phải không? Ngu gì. Cho nên á, những cái chuyện là chuyện của người ta, chuyện thị phi phải giới á. Mình hỏi chứ, chuyện này có phải chuyện của tôi không? Không. Làm gì?
No.
Ủa thích đi liền chứ sao? Phải chuyện này có phải chuyện tôi không? Không. Ủa thích đi luôn. Vậy đó. Đừng nghe nha. Nghe rất là có hại đó. Cái chuyện mà không tốt đừng nghe. Chị tôi đau bụng quá, để tôi đi cậu. Đừng thèm nghe. Chẳng là mình đi cậu, mình nói mình đi, mình tìm cách mình bỏ đi. Đừng bao giờ nói. Biết không? Cái đó là cái bánh của mẹ còn không. Mình đi không được á, mình ngồi đó mình cứ nghe có tiếng, nghe không tiếng à. Mình cứ ờ hở hoài. Riết cái bà đâu thấy mình hấp dẫn gì đâu. Cho nên bà không nói được. Tại vì bà nói mà mình đâu nói vô. Mình cứ vậy hả? Cái lát mà nói nữa mình nói vậy hả?
Vậy hả?
Cái bà thấy mình vô duyên quá sao? Bà hết nói được. Hiểu không? Mình cứ vậy hả gì hả? Đừng bao giờ đem chuyện chỗ này nói chỗ kia nha. Cô này, mấy cô á, mà đi tu á, tới gặp cô xin đi tới chỗ ở đó. Cô á, mà cô hỏi sao em muốn ở đằng kia mà tới chỗ cô ở. Nha. Thì nó bây giờ em tới đây không muốn ở rồi, không như lý cô rồi, thì cô chẳng. Nhưng mà nó ở đằng kia, cô ở với sư cô kia hay thầy kia, xấu á, bắt tôi làm chuyện nhiều quá à. Nó xấu đằng kia, cho cô nghe, để mà tới đây ở, chán đằng kia. Thì cô cũng nhận, tại vì cô nói nha, cô nghe đã rồi. Lát cô nói sao đó, cái người kia đang ở đẳng em chê. Thì chứ có mở với cô nhé, vậy chuyện này em mới chê cô. Cô nói không cho, không cho, cô chỉ hỏi cho tôi thôi. Là tự lỏng đi, phải không? Người ta mà đem chuyện xấu người khác nói cho mình, nó ít bữa nói cho em chuyện xấu của mình, nói cho người khác. Tại cái tập cái miệng nó nè. Cái miệng nó có tập rồi. Cho nên nó nói chuyện người ta. Nói chuyện người ta mình nghe, ít bữa nó không nói chuyện. Mình chơi với nó không nói chuyện mình cho người khác. Tại cái miệng nó tập. Có phải không cái gì?
Cái đó mình học cái này mình rút kinh nghiệm phải không? Mà hỏi chứ
chuyện thị phi á, rồi nói là hai cái mấy cái bà đó ăn không có chịu niệm Phật mà có lo chuyện thị phi không? Thị á là đúng, phi là sai. Mình ngồi lại nó là thị phi, là bàn chuyện đúng sai của con người, gọi là chuyện thị phi đó. bàn chuyện phi của người đó. Vậy cái chuyện thị phi là chuyện gì? Khen chuyện người, khen chê chuyện người, bàn luận chuyện của người, rồi đã kết chuyện của người, rồi ngoan móc chuyện của người. Cái là chuyện thị phi, chuyện phải, chuyện lấy bà này phải chỗ này nó chỗ kia, cái mặt nó đẹp làm sao, lúc này nó trắng trẻo làm sao ha, lúc này nó gia đình nó làm sao, bà khôn nó ngu ở chỗ nào trên ta mượn tiền chi, rồi bây giờ lên ta giật hết ngu quá thì nọ. Chuyện của người ta em nói đó. Ngồi lá rồi hết tiếng hồ, không có chuyện gì của mình hết. Mà khi mình nói người ta cái gì, mình sẽ đem cái hình bóng á, hình bóng bà kia vô đó. Tự nhiên cái hình bóng bà kia nó trôi bình bồng nó đau mình á. Tự nhiên cái nhà mình đang trắng trải nha, mình cũng để cho nó trắng trải, mà tự nhiên đang có thay ma bà kia vô để. Để này nha. Lâu ngày trời đá á, rồi mình ngủ á, nằm trên bao, mình thấy cái bà kia tự nhiên nó tới nhà trong. Tự nhiên ở trong hai lại do thức cái hình bóng mà kia nó đang nằm chất lớp, là hết chuyện này tới chuyện khác nó nằm nhiều lắm. Tại cái hai lại do thức của mình là cái cõi lòng của mình, là cái tâm thức của mình á, nó không biết rộng bao nhiêu, mà nó không biết lớn bao nhiêu, mà không biết sâu bao nhiêu, nó chứa rất là nhiều. Tại đây là cái cõi lòng, cái biển lòng không ngừng mé, nó chứa rất là nhiều. nên lâu ngày mình nằm trên ba mình thấy chuyện này chuyện kia, mình nói rồi tại sao tôi không nhớ tới bà đó mà tự nhiên hồi tối con thấy bà đó, không nhớ tới cái chuyện kia mà tự nhiên sao thấy chuyện kia. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp đó mình đã đem vô cấp cho mày, tự hôm nào đó thì nó tự nhiên nó nổi lên giống như bụng mũi dưới đất, dưới sâu mà nó lồi lên mặt nước, nó vô chừng mình có muốn nói ấy ra nó cũng ra, còn có những chuyện mình muốn nghĩ á thì nó móc ra. Cái tâm mình ngộ nó cái gì nó sắp lớp vậy nè, cái tâm con người ở gì mà học như đất học vậy, cái tâm con người chuyện này như nó sắp lớp, nó giống như cái tâm phiếu tờ vậy đó, nó là cái máy vi tính vậy đó. Ví dụ đụng đó cái gì hỏi cái hồn nhỏ chị ở đâu, nó hồn nhỏ tôi ở Cần Thơ, học trường nào, nó học trường nào, Nguyễn Viết hay gì đó, học được đó. Cái tự nhiên cái hình ảnh mà mặc áo dài, mặc đi xe đạp, nó hiện ra cho mình liền. Nó mau lắm, mình muốn đâu là nó vô lấy hồ sơ ra liền. Cái văn phòng đó mà không bằng, không có bằng cái bộ máy của mình đó. Cái văn phòng nào cũng bằng đó. Còn mình nó nhớ tới đâu là nó rút hồ sơ cái đó, có phải vậy không vậy? Mau lắm, thiếu nợ ai, nhớ ai chửi tôi rồi gặp. Hồi đó gặp bà xã lúc nào, hồi đó gặp bà ở đâu, hồi gặp ông xã đâu, chữ rồi nọ. Cái gì nó nhớ ra được đó, hãy nhớ tới rồi nó lấy. Lấy rất là đúng, chính xác luôn. Ha, phải không quý vị? Quý vị thấy cái tâm của quý vị chưa? Cái tâm đó nó kinh khủng lắm. Mà mình tu mình lấy, bỏ nó luôn, diệt nó luôn. Nó không còn một bóng dáng gì ở trong lòng mình đó. Mà nó lấy ra không được nữa thì nó thành Phật. Quý vị có thấy không? Hay. Dễ lắm. Cố thành Phật dễ lắm. Bởi vì chỉ lấy cái tánh giác biết á, rọi vô nó. Nó đang nhớ tới ai thì phải nhớ, phải biết nó đang nhớ tới cái gì thì nó sẽ dẹp trong đời liền. Không có cái gì mà dẹp nó bằng cái tánh giác biết hết á, bằng cái tánh hiện ngộ, hiểu ngộ. Vì thử coi cái gì đang giận lùng lùng à, cái gì làm sao nó thôi đừng giận nha, thôi đừng giận nha, không có đâu. Nó giận tới luôn á, mà cái gì đó tôi biết tôi đang giận á, là nó hay vậy, phải không? Nó cái tánh giác biết của mình là cái Phật tánh, là cái ông Phật của mình, nó là cái đèn đinh nó rọi vô bóng tối á. Cái bóng tối cái phòng mình tối mò, mình chỉ bật cái đèn sáng lên là cái bóng tối nó tự nhiên nó tan chứ không có hút bởi vì bao, phải không? Thì cái tánh giác này cũng vậy, khi mà mình giận hay là mình la hay là mình bực bội hay là mình suy nghĩ gì gì hay mình nhớ chuyện qua thì mình đều biết ra nó, thì tự nhiên giống như là có cái đèn minh rọi vô bóng tối là nó tự nhiên xuống, nó tỉnh giác liền, mau á. Cái đó là cái kêu là cái pháp tu mà đệ nhất, là cái pháp tu cao nhất để là thành Phật á. Là hôm giờ mình học qua cái bộ kinh viên giác đó cái gì, với là bộ kinh Phúc La, rồi tới Đại Thừa Kinh Cang Kinh Luận, rồi Thiện Tài Đồng Tử Cao Đạo, không bốn cái bộ kinh đó là chỉ toàn bộ cái đó, mỗi gì đã học hết bây giờ chỉ cần áp dụng thôi. Cái này nè, cái chuyện thị phi này nè, là bàn chuyện đúng sai phải lý của người, khen chê bàn luận đã kích voi móc đủ thứ. Nghĩa là bởi vậy những cái này á, lâu ngày nó sẽ tạo thành một cái khẩu nghiệp, là cái thói quen khó bỏ. Khẩu nghiệp là cái thói quen, nghiệp là khó bỏ. Ví dụ như mình uống cà phê buổi sáng ra, mà tảng sáng mình có ly cà phê rồi mình gặp ngộ ngùng, nó khống chế lại mình á, nó khống chế lại mình lại là nghiệp. Nó mình điều khiển nó biểu mình biểu nó thôi không được là nghiệp rồi. Cho nên cái khẩu nghiệp này tuy mình nói chơi người ta vậy á, nhưng mà mình có cái quả báo. Mình nói rồi chiều lại nó sao bay hết trơn à, rồi dụm lại 5-7 người nói cho đã cái miệng, nhưng mà chiều lại đâu còn nhớ gì đâu. Nhưng mà cái nghiệp nó nằm vô ai lại rất mà liền bắt đầu trả nó, không trả cái này trả cái khác à. Nên tội gì chuyện của ta bất can kỹ sự mạc khả tri, bất can kỹ sự mạc khả lên đầu, không có phải chuyện của mình đừng bao giờ nhớ. Để tâm đến, để tâm đến nó là thành cái nghiệp trâu vô lại với đức rồi, ghê lắm. Cho nên mỗi nghiệp rất là sợ, những vị Bồ Tát đã sợ ghê cái nhân á, nên bảo ghê cái quả nhân quả. Còn cái á, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gây cái nghiệp này nè, cái nhân này nè, cái nhân này nó ra cái nghiệp. Bồ Tát rất là sợ cái này, nhưng mà chúng sanh á thì sợ cái trả quả này nè, mà cái nhân này cái làm thôi, nhưng mà sợ quả quá. Nhưng mà sợ quả báo mà cứ làm hoài, phải không? Cho nên ông Thánh ông nói nè, phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm nhân do kỳ ác ngôn. cái miệng này nè. Phàm á, con người ở đời á, cái búa bén nó nằm ở trong miệng. Ông Thánh nói á, đó, sở dĩ chém chết người là do lời nói ác của mình. Hồi xưa đó quý vị, có cái câu chuyện mà ở trong Từ Bi Thủy Sám á, quý vị nhớ không, chuyện gì không? Viên án giết Triệu Tố á, không? Tại vì viên án là quan văn mà Triệu Tố là quan võ. Tại vì cái triều đình này, cái viên án này muốn xóa ngôi, mà xóa ngôi thì phải giết tướng tài, còn không nó sẽ kéo quân về nó đánh nó lấy lại thôi. Cho nên á, viên án này nè muốn làm sao trừ cho được Triệu Tố để mà mới sống ở ngôi này được. Thì viên án mới nói tâu vô tâu ra với lại vua, nói là Triệu Tố là nghĩa là cầm binh nó về biên cương á, rất là tài, nói đâu là quân sĩ á, nghe đó mà ông nắm tới bao nhiêu vạn binh, ông ra lệnh nghe hết là đánh giặc ở ngoài biên cương rất là chặt chẽ. Cho nên á, viên án này muốn làm sao cho giết Triệu Tố này đi, thì nói á, nói với ông vua là Triệu Tố á là sắp sửa là chiêu binh mãi mã để kéo về sống ngôi, bây giờ phải giết á, chứ không giết là nó đem quân về nó lấy ngôi. Tại bây giờ á là quân đội nó nắm hết rồi, là ông vua làm vua hay không là do đó hết. Ông vua được nghe vậy á, nó cho gửi dân ra đem Triệu Tố về, biểu về triều đình có chuyện. Thì Triệu Tố nghe vua kêu về hồi giờ thì về cũng đi đi về về đâu gì đâu, vua mừng lắm à. Thì đi một người về không có đem quân, thì mới về tới cửa thành á là ông này bắt trói lại và bắt đầu á đem ra chợ á chém ngang lưng, chứ không phải chém đầu, chém ngang lưng cho chịu đau đớn cho đến chết thôi. Tại vì á bị chém là do cái lời nói ác của viên án, phải không? Sau này á thì sao Triệu Tố mới làm đầu thai á, mà mới phụ ha, như thằng kể đó, đó là giờ đó nó kêu là phù sĩ sử thế, phủ tại khẩu trung, phủ là cái búa, sở dĩ trảm nhân do kỳ ác luôn. Cho nên á, người ta nói nhá, cái thụ nghiệp là gì đâu, chỉ không có vậy, chỉ có hai miếng thịt, là cái mâu với mình đánh lên đánh xuống. Mà nói, đi nói ra bao nghiệp chướng chỉ có hai cái miệng thôi, thấy chỉ có ba tử không nói hai cái miệng thôi, hai miếng thịt nên nó tới luôn nè, thì nhiều chuyện không thấy không. Cho nên mình học cái này rồi á, mình học cái này rồi á, mình phải coi chừng cái miệng của mình. Khi á mà mình ngồi lại á, mình nói cho nó sướng cái miệng á thì mới có chừng. Mình đang ngồi lại hai ba người mình nói chừng nó nói sướng cái miệng mình tôi chừng á, thấy không? Mình nổ. Cho nên ông Tánh nói nè, người khiêm tốn quá thì trở thành giả dối, thì khiêm tốn quá thôi chị à, thôi cho mình gói nhiều mà nói sao, thôi nhà tôi nhiều lắm, thấy không? Thôi tôi không lấy nhà đâu, nếu chị để cho mấy người lớn đi, cho nên sao thì lấy cho đồ đi, còn giả bộ là không không đó, thấy không? Bữa giờ mới ra cái này là hai đứa trò đó vô đây nè, bên Việt Nam qua thôi, bên Việt Nam tại cái tánh ba má vậy lễ phép quen, mỗi lần mình cho nó gì đó nói sao thầy cũng để thầy ăn, thế thầy để ăn với thầy. Thầy nói chứ đã con qua đây con có gì ăn thầy để dành con mới được, mấy đứa là tới lần con quả thầy cho con thì con cứ lấy đi. Tới ta nó con ở nhà thằng kia rồi ở với người quen đi học á, về nhà dồn ở trong tủ lạnh thấy đồ ăn thèm lắm mà không dám lấy. Ở vậy đó, ở với ba má nó, con của mình đây mà nó ăn mình mừng phải không? Còn mấy em nó qua nó đâu biết ở với nhà bà ta đó, nó không dám ăn gì hết á. Bữa nó nói con phải lấy cho con cái táo ăn à, cái bơm á, mà cái bà mà bà làm trong nhà bà hỏi cái táo ăn. Bà nói vậy đó, bà biết là nó ơi đang ở đậu đó, rồi nó không sáng xuống đó. Cái mỗi là cô kêu về đây con tới làm con quả đi, buổi sáng nào đó con làm những một bao kìa, đủ thứ đồ ăn hết trơn, đồ ăn đủ thứ, làm cái te nào là bánh kẹo, rồi xong cái lát mà lời đó sao cứu để cô ăn đi, cô để cô ăn đi. Cô nói nè, con đừng có làm cái giọng đó, con không thích. Con ở Việt Nam thì con làm vậy tại má con mới dặn vậy, nhưng mà ở đây không phải. Con nít ở đây nó thiệt tình lắm, hãy sư cô đưa thì con dạ cảm ơn đủ rồi. Nhưng mà con đã là con biết con có vàng, mỗi lần đi học này con coi mỗi lần mang cái giỏ đi học ở trong túi không có gì hết trơn, không có món gì nên dám bỏ đi học, nó tội vậy đó. Con cho vậy mà con nói con để quá đi sao con để mà con nói không được, con đừng nói vậy để con cho con ấy được, con ấy là con ấy khiêm tốn quá thì con thành không tốt, không đúng cái bụng con rồi, không có được. Thế từ đó thì sao hả, mỗi lần con đưa cái gì nó dạ lấy luôn. Con nói là vậy được á, hãy bắt tôi giống như người chạp vậy đó. Cho nó con ăn, hãy có ai tới đây, tôi có hỏi ăn chưa, mà hãy cho ăn mà con dạ vậy là con tới cứ ăn hoài. Mà mày dạ sao, tôi cũng để con ăn. Nếu tôi để con ăn, tôi cho con làm chi. Rồi đó, cái người mà tự cao quá thì sao, trở thành ngã mạn. Coi mọi người ở đây á, dưới mắt của mình một hạ vô như, nó là dưới mắt của mình không có người nào mà đáng bằng mình đó, đó là cống cao ngã mạn. Còn người khoe khoang quá thì vậy, trở thành nói điêu hoa trở chán. Nó được kẻ mình thích nịnh bợ thì sao, từng gặp người dâu trái phải mình thích nịnh, nghe nịnh là mình mới gặp được người, thấy rồi thật tình đâu, mình gặp toàn người dối mà phải nó nịnh mà đâu chứ thiệt được, phải không? Đó, kẻ bất tài thì hay khoe khoang, mà kẻ có tài đức thì thường im lặng. Hay vậy đó, ông Thánh nói vậy. Người ta có tài người ta hay giấu, còn những người mà không có tài á khoe. Hôm nay hả anh em học tới đâu rồi? Dạ, con là kỹ sư đó sư cô. Đấy, kỹ sư ở đâu, kỹ sư mà nói vậy. Kỹ sư là tu sĩ, con biết. Tôi nói vậy đó. Kỹ sư là tu sĩ. Tôi hỏi vậy đó. Con tin là, nhưng mà biết không phải kỹ sư, cái đồ kỹ sư là cô biết đó, phải không? Thì mình nhìn con nhìn nó, cô biết kỹ sư không, kỹ sư học cái đồ cô biết mà, phải không? Rồi
vui lắm
cho đàn ăn có nhiều người nó nổ thì á, mà mấy người mà nó nổ mình đừng mình nói vậy, mình nói mình nổ bằng bông lửa chưa. Thế mình nổ quá, nó đau đau mày đau mày sao ấy, chở nhà tao lắc nhà tao nó để tại tôi nổ. Tại vì cái này là cái tập giống cái gì á, cái tập á, cho nên mình phải cái chừng, mình đừng mình nói cái gì mình phải uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Ở đây á, giới kinh của Phật á dạy cho các tu sĩ là cái gì, khéo giữ lời ở miệng nè, tịnh nơi ý chí mình, không có làm việc ác, ba nghiệp đường thanh tịnh. Tiếp khéo giữ lời ở miệng á, cái miệng mình nói ra mình phải chánh ngữ. Chánh ngữ là mình nói những lời nói đúng chân lý, mình nói những lời đúng đạo đức. Mình nói ra mà người ta buồn á, mình đừng nói. Mình lời nói không mất tiền mua mà, phải không? Lựa lời mà nói cho vừa nhau, chứ không phải là định. Mình định ta biết nó chứ không phải biết đâu. Không, đúng không?
Biết.
Ai định cái gì vậy đúng không?
Biết.
Biết không? Mấy đứa tới định cái gì nói sao? Bên này tao túi không có tiền. Nói ba nghiệp được thanh tịnh là thân, miệng, nhĩ, thấy không? Đó. Lợi miệng. Rồi á, nếu được hạnh như vậy là đại tiên nhân đạo đó. Nếu ba nghiệp mình thanh tịnh, thân miệng ý thanh tịnh là mười giới mình giữ tròn, mười giới giữ tròn là sanh lên trời. Là thay vì mình ở đây nhưng mà mình là tiên nam hay là tiên nữ đó, phải không? Nếu mà mình nói mình nổ quá mình tiên cùi luôn. Ở đây là ông các ông thánh nè, các vị thánh á, bây giờ những cái lời nói các vị thánh cho biên đây. Ông Thánh ông nói á, điều dưỡng cái khí lúc đang giận, đề phòng câu nói lúc xuống mồm, lưu tâm sự lầm khi bối rối, biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Thánh nó là những cái bậc cổ nhân ta dạy sắp thánh hiền nè. Điều dưỡng cái khí lúc đang giận là khi mình đương giận á, đùng bùng lên á, mình làm sao mình điều dưỡng nó, mình đừng cho khó lắm, phải không? Lúc đang giận là khí thế bùng bùng mà, phải không? Bàn ghế hay gì nồi đi con cháu cũng bay vậy đó. Mà có nhiều người họ khô, có một cái họ lựa mới đồ cũ tập, còn có nhiều người họ mua một đồ mới rồi mua khác. Có nhiều cái bà kia nói chợ mỗi lần mà ông xã con cũng giận nè, ông đập đồ của chứ con, ông đánh con đâu, đã ngu gì đánh con, đánh con là ông kêu bố lít cho nên chả đập đồ. Ông nói vậy, con nói vậy, cái nói trời đập vậy là mỗi lần để chập ông chi, con chập ông mà ông giận đập hết đồ còn vậy nó không có đâu, ông lừa rồi ngủ đập luôn. Nói như mà đập đồ cổ về chập ông chi mà nhận nó đi, thấy không? Vậy nhà này xài được cổ công không còn cái ghế nữa, lựa một ba ghế sẽ cần hèn nữa, nói mua về cho à, ông ngồi tụi nói sao biết không, đụng thì mua gì nữa hết á, để cho nó ngồi dưới đất ăn cơm này, để nó tỏi cười à, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, có phải không? Khi á mình cái mồm cái miệng mình đương nói ngon lành á là mình phải ngừng, nhất là vậy mà cái chuyện nữa ta khe ta đi ta than khảo hồ mình hứa hả, bên này á cho 5,000 bên kia cho 7,000 phải không, thiếu nợ thiếu nào gì để tôi về bên dịch bển tôi gửi qua trả hết đi, là sao nói đã hồi về tới đây thì sao làm cái gì cũng có tiền.